Chương 12. Những quá trình xã hội, ổn định và biến đổi xã hội. Những quá trình xã hội là những hoạt động liên tục diễn ra trong các nhóm xã hội và giữa các nhóm các cộng đồng. Đây là cách mà các nhà xã hội học thường dùng để chỉ các biện pháp, chính thức hoặc không chính thức, được thực hiện nhằm đáp ứng được các mục tiêu của nhóm, của cộng đồng và để duy trì sự kiểm soát xã hội. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét những quá trình xã hội, những thay đổi xã hội và những sự điều chỉnh và những hoạt động kháng cự để đảm bảo sự ổn định và chống lại sự thay đổi đó. Một La Mã. Những khái niệm cơ bản. Thiết chế hóa và xã hội hóa đã phân tích ở những chương trước là những quá trình nhằm bảo tồn sự ổn định của xã hội. Các quá trình xã hội này đều phản ánh tính chất hỗ tương. Tuy nhiên, những mối quan hệ hỗ tương của các nhóm người không chỉ thể hiện tính chất hợp tác mà còn cả sự cạnh tranh và xung đột nữa. Hợp tác. Sự hợp tác thể hiện qua quá trình tác động hỗ tương giữa các thành viên của nhóm. Trong đó, chúng ta có thể nhận ra sự phối hợp các hoạt động có mục đích. Hợp tác thường đi cùng với sự cố kết xã hội. Cạnh tranh. Sự cạnh tranh giữa các nhóm là trong trường hợp khi các thành viên của nhóm cùng cố gắng thực hiện mục tiêu, nhưng chỉ có một phần trong số đó đạt được các mục tiêu hay những phần thưởng mà thôi. Các cộng đồng, các nhóm xã hội cạnh tranh với nhau về đất đai, về những lợi ích trong kinh doanh, còn các cá nhân thường cạnh tranh với nhau vì những yếu tố như vị trí, địa vị, phần thưởng. Sự hợp tác trong các nhóm dẫn đến sự cố kết xã hội. Còn cạnh tranh phản ánh sự chia rẽ và khi sự cạnh tranh gia tăng, tình trạng liên kết sẽ giảm đi. Xung đột. Sự xung đột là tình trạng đối địch giữa các thành viên trong nhóm hoặc giữa các nhóm, các cộng đồng xã hội. Xung đột mang tính đối kháng và thể hiện dưới hình thức cách mạng hoặc chiến tranh. Xung đột là một trong những yếu tố được quan tâm khi xem xét sự chuyển biến xã hội. Trong quá trình hoạt động của các nhóm xã hội luôn luôn có sự thay đổi, đồng thời cũng luôn có những tác động hỗ tương nhằm bảo tồn sự ổn định và ngăn ngừa sự thay đổi diễn ra trong hệ thống. Sự điều tiết này thể hiện sự hợp tác giữa các nhóm xã hội nhằm đạt được những mục đích chung của cả xã hội mà không làm ảnh hưởng đến những nét đặc trưng riêng biệt của các nhóm. Chẳng hạn, trong nội bộ một khoa của trường đại học, các lớp luôn cạnh tranh thi đua với nhau để giành thành tích cho lớp, nhưng lại liên kết với nhau để đạt được mục tiêu hoạt động của khoa trong tương quan với các khoa khác trong trường. Sự điều tiết cũng phản ánh cả sự phối hợp những yếu tố đối kháng với nhau nhằm đảm bảo cho một quá trình phát triển. Ví dụ, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, các hiệp định được ký kết nhằm mục đích tránh chiến tranh giữa phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô cũ đứng đầu và phe tư bản chủ nghĩa do Mỹ đứng đầu được coi là sự điều chỉnh cần thiết và có hiệu quả. Như vậy, quá trình điều chỉnh này cho phép đồng thời tồn tại những tổ chức xã hội có mục tiêu riêng, có thể tự hòa hợp hoặc không thể hòa hợp được với nhau, tức là tuy các tổ chức này không hòa hợp được nhưng cũng thỏa hiệp được với nhau ở chừng mực nào đó. Biến đổi. Theo thời gian, mọi xã hội đều biến chuyển không ngừng. Sự chuyển biến xã hội có thể được hiểu theo hai cách khác nhau. Đó là sự thay đổi trong mối so sánh tương quan với một tình trạng xã hội hoặc lối sống của các nhóm dân cư trong xã hội trước thời điểm đang nghiên cứu. Ngoài ra, cũng có cách hiểu khác về sự biến đổi xã hội vì cấu trúc xã hội có thể thay đổi ở các cấp độ và hình thức khác nhau. Về mặt cấp độ, có sự thay đổi diễn ra trên phạm vi xã hội ở tầng vĩ mô và sự thay đổi bên trong xã hội, thay đổi ở tầng vi hoặc trung mô. Những biến đổi xã hội còn thể hiện ở những hình thức khác nhau, như sự biến đổi theo hướng phát triển đi lên, cũng có khi theo chiều hướng suy thoái hoặc theo xu hướng hòa nhập. Sự biến đổi mang tính chủ động hoặc mang tính thụ động. Như vậy, sự biến đổi xã hội là một quá trình. Trong đó, các quan hệ xã hội có thiết chế xã hội, các tầng lớp xã hội và các giá trị chuẩn mực. Hai La Mã, những đặc trưng của biến đổi xã hội. Biến đổi xã hội là hiện tượng phổ biến nhưng về hình thức và nội dung không đồng nhất trong các xã hội khác nhau và ở những thời điểm khác nhau. Theo thời gian, xã hội biến đổi, nhưng vì sự biến đổi diễn ra trong những điều kiện khác nhau nên những yếu tố tạo ra sự biến đổi cũng sẽ khác nhau. Có những xã hội do bị thúc đẩy bởi yếu tố bên trong, tức là sự thay đổi sẽ từ từ, những biểu hiện không rõ rệt. Những xã hội khác hoặc một giai đoạn khác của chính xã hội đó lại chịu sự tác động của những yếu tố bên ngoài như sự du nhập kỹ thuật, công nghệ mới từ nước ngoài hoặc sự thay đổi những chính sách vĩ mô của mỗi quốc gia. Sự thay đổi sẽ diễn ra nhanh chóng và khác biệt về chất so với trước. Biến đổi xã hội có thể diễn ra trong những khoảng thời gian khác nhau, vì vậy dẫn đến hệ quả khác nhau. Có những biến đổi diễn ra trong thời gian ngắn, không ảnh hưởng lâu dài, nhưng cũng có những biến đổi diễn ra trong khoảng thời gian dài, đến hàng ngàn năm và trong vài thế hệ. Công nghệ tin học là yếu tố tạo ra sự biến đổi nhanh chóng trên quy mô toàn cầu. Nó có khả năng thay đổi công nghệ trong nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau, trong ứng xử tại nơi làm việc và trong cuộc sống hàng ngày của con người, chỉ trong một thời gian ngắn vài năm. Còn sự thay đổi về giá trị chuẩn mực sẽ chậm hơn nhiều. Sự biến đổi xã hội mang tính chủ động và thụ động, tích cực và tiêu cực. Những biến đổi do con người thực hiện thường mang tính chủ động và tự giác. Về nguyên tắc, người ta có thể làm chủ được quá trình biến đổi. Tuy nhiên, tính hai mặt, tức là tích cực và tiêu cực, của quá trình biến đổi buộc con người phải chấp nhận một số hệ quả của quá trình. Lấy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay làm ví dụ. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đem lại năng suất cao hơn, các sản phẩm đa dạng và chất lượng hơn, nhưng bên cạnh đó có thể quan sát thấy một số mặt trái của nó như sự tập trung đông dân cư, nạn thất nghiệp, vấn đề ô nhiễm môi trường và các tệ nạn xã hội, v.v. Hệ quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng thể hiện ở những thay đổi trong phong cách sống và cơ hội sống của các nhóm xã hội. Việc du nhập máy móc sản xuất sẽ tác động tới phong cách sống của người dân. Chẳng hạn như thời gian để sinh hoạt với các thành viên của gia đình sẽ bị giảm đi vì ngoài việc tăng cường hoạt động sản xuất, các cá nhân còn phải tham gia vào các nhóm và các tổ chức xã hội mới được hình thành từ nơi làm việc. Mặt khác, tính chất, nội dung và thời lượng của các loại hình hoạt động trong thời gian rảnh rỗi của những người tham gia vào lao động công nghiệp cũng khác so với trước. Đồng thời, những cải tiến về kỹ thuật trong quá trình sản xuất làm cho số lượng công nhân giảm xuống và yêu cầu về kỹ năng của họ càng tăng lên. Tình hình này dẫn đến một tỷ lệ thất nghiệp nhất định. Không có thu nhập, những người này sẽ không thể được hưởng những lợi ích vật chất hoặc dịch vụ như những người khác trong xã hội. Tất cả những điều này đều liên quan đến sự thay đổi trong cơ hội sống của con người. Ba La Mã, những yếu tố tác động đến biến chuyển xã hội. Đổi mới. Đổi mới là sự đề xuất một tư tưởng, một kỹ thuật hay một biện pháp trong xã hội. Nội dung của những phát minh có thể là một cách thức giải quyết mới đối với một vấn đề cũ hoặc giải pháp cho một vấn đề mới phát sinh từ những yêu cầu của môi trường xung quanh. Đồng thời, đổi mới có thể gây ra những biến đổi khác trong xã hội. Những yếu tố đổi mới cũng có thể được du nhập từ bên ngoài, chẳng hạn như hành động, vật chất, tư tưởng hoặc niềm tin từ truyền thống của một nền văn hóa khác. Những đổi mới về kỹ thuật có thể được hình thành ở bên trong xã hội trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, đối với những cộng đồng tương đối cô lập, các dân tộc thiểu số, thì những thay đổi về kỹ thuật thường được du nhập từ bên ngoài. Sự du nhập những yếu tố mới này là kết quả của việc tiếp xúc với những cộng đồng láng giềng hoặc do những người từ xa mang lại. Đôi khi, những yếu tố mới tưởng như đơn giản nhưng lại mang lại những thay đổi lớn về mặt xã hội. đối với quá trình du nhập văn hóa, chúng ta cũng thấy tình hình tương tự, tuy rằng sự du nhập văn hóa từ một xã hội khác phức tạp hơn rất nhiều. Trong quá trình du nhập văn hóa vào xã hội, người ta thường nhận thấy có sự tiếp thu những tập quán trong ăn uống, tiêu dùng, những tín ngưỡng, tôn giáo, v.v. Việc tiếp cận những nét văn hóa mới có thể mang tính tích cực hoặc thụ động, đồng thời có thể tiếp nhận một nét văn hóa riêng biệt hoặc cả một mô hình ứng xử phức tạp. Việc nhiều quốc gia Bắc Mỹ ăn món pizza của Ý hoặc nhiều nước châu Á ăn món ăn nhanh của Mỹ là một ví dụ về sự tiếp nhận tích cực một nét văn hóa biệt lập. Thông thường, người ta tiếp cận một cách tích cực hơn với những công cụ có thể dễ dàng giúp người ta đạt được những mục tiêu đã được thiết chế hóa trong xã hội. Sự tiếp nhận những nét văn hóa thuộc về những nét ứng xử bên ngoài hoặc những cách sử dụng những sản phẩm, công cụ diễn ra nhanh hơn và thuận lợi hơn so với việc chấp nhận những biểu hiện văn hóa mang tính tinh thần như tư tưởng, tình cảm. Vì tín ngưỡng của hệ thống giá trị thường mang tính bền vững hơn và có xu hướng cưỡng lại sự thay đổi quá mạnh mẽ. Sự du nhập văn hóa cưỡng bức thường diễn ra trong xã hội phức tạp. Trong đó, những người thuộc tầng lớp lãnh đạo thường áp đặt mô hình của mình lên nhóm thiểu số. Trong lịch sử Việt Nam, chính quyền phong kiến Trung Quốc muốn áp đặt một số nét của phong tục tập quán Trung Hoa và đã bị nhân dân phản ứng một cách mạnh mẽ. Trong xã hội hiện đại, những thay đổi được quan tâm nhiều hơn là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sự đồng hóa. Công nghiệp hóa. Công nghiệp hóa đóng góp nhiều cho sự phát triển xã hội. Quá trình công nghiệp hóa là việc sử dụng máy móc nhiều hơn, làm cho nhiều ngành tiểu thủ công có thể thay đổi bởi nền sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, mặt trái của quá trình này thể hiện ở chỗ, nếu như trước kia một sản phẩm do một người hoặc vài người làm ra, thì trong công nghiệp hóa, mỗi một người sẽ tham gia đóng góp những bộ phận nhỏ vào quá trình sản xuất. Điều này làm cho công nhân không gắn bó với sản phẩm cuối cùng, làm cho công nhân cảm thấy bị tha hóa, bị tách rời và bất lực. Đô thị hóa. Đô thị hóa là quá trình phát triển đô thị. Phần lớn dân chúng tụ tập vào những trung tâm công nghiệp để sinh sống và làm việc, tạo ra mạng lưới thông tin liên lạc. Mặc dù đô thị cũng đã hình thành trước công nghiệp hóa, đô thị cũng đã xuất hiện, nhưng quá trình này đã tạo ra một động lực thúc đẩy các đô thị phát triển một cách nhanh chóng hơn, làm mở rộng các vùng ven, làm thay đổi diện mạo đô thị, hệ thống chính quyền và dịch vụ ở đô thị trở nên phức tạp hơn. Trong quá trình này, nhiều nhu cầu mới nảy sinh, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động, nhưng đồng thời dẫn đến tình trạng thiếu công ăn việc làm ở nông thôn, phản ánh tích cực và tiêu cực của sự biến đổi. Quá trình đô thị hóa với những nhu cầu về việc làm đã thu hút những người dân ở vùng nông thôn đến đô thị. Những người nhập cư ở đô thị phải tự điều chỉnh cách sống của mình để thích nghi với môi trường xã hội mới. Không giống như quê hương họ, xã hội đô thị phức tạp làm cho sự tác động hỗ tương trở nên vô nhân cách. Người ta quan hệ với nhau thông qua chức năng chứ không phải là trực diện. Quan hệ láng giềng tại đây đã giảm đến mức tối thiểu. Nghiên cứu về nữ nhập cư vị thành niên tại phường 3, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy những người nhập cư trong một thời gian dài khó thích ứng với điều kiện sống mới. Vì những gì họ học hỏi được từ bối cảnh nông thôn vốn mang tính nhân cách, quan hệ tình cảm, trực diện hơn. Những người nhập cư thường sống tập trung tại một số khu vực có mức sinh hoạt thấp hơn, cuộc sống co cụm, khép kín, làm hạn chế sự học hỏi những cách ứng xử có thể thành công nhất trong môi trường mới, đặc biệt đối với những cô gái nhập cư mới lớn phải lao động sớm. Trích Trần Thị Kim Xuyến, Nguyễn Thị Hòa, 2004. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cùng với đô thị hóa mang lại tiến bộ cho xã hội về nhiều mặt, tuy nhiên cũng dẫn đến tình trạng bất lợi cho con người trong xã hội hiện đại. Tình trạng ô nhiễm môi trường, sự tập trung quá đông dân cư, bệnh tật, người nghèo, v.v. là hệ quả của quá trình này. Đồng thời, những tình trạng đó lại dẫn đến xu hướng mới ở các cộng đồng đô thị là có sự dịch chuyển của tầng lớp khá giả ra sống tại các vùng ngoại ô. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là một ví dụ. Sự đồng hóa. Sự đồng hóa là quá trình hòa nhập các nhóm, các xã hội. Khi có sự đồng hóa, các xã hội khác nhau sẽ hòa nhập là một và mang một bản sắc duy nhất. Sự đồng hóa phải trải qua nhiều giai đoạn. Chúng ta hãy thử xem xét một mô hình đồng hóa của Lyndon Gordon 1958. Theo tác giả này, giai đoạn đầu là sự tiếp nhận văn hóa. Trong giai đoạn này, sự khác biệt giữa các thành viên trong xã hội khác nhau phải có xu hướng giảm bớt trước khi có sự tiếp xúc với văn hóa mới. Sự tiếp nhận văn hóa làm cho ứng xử của các xã hội giống nhau hơn trong quá trình này. Đây là điều kiện cần nhưng chưa đủ cho sự đồng hóa. Giai đoạn tiếp theo là sự đồng hóa về mặt cấu trúc trong quá trình giao tiếp giữa các nhóm. Trong giai đoạn này, quan hệ giữa các thành viên trong nhóm và ngoài nhóm là quan hệ sơ cấp. Lúc này ranh giới giữa các nhóm đã dần dần bị xóa nhòa. Đây là điều kiện cần và đủ cho sự đồng hóa ở các bước kế tiếp. Giai đoạn sau đó là hôn nhân khác chủng tộc. Ở giai đoạn này, sự pha trộn về giống nòi dẫn đến một giai đoạn mang tính đồng nhất hóa, gọi là giai đoạn đồng nhất phổ biến. Sự đồng nhất này diễn ra trên cấp độ tình cảm dân tộc. Tiếp theo là giai đoạn xóa bỏ thành kiến. Lúc này, xu hướng đánh giá thấp những yếu tố bên ngoài sẽ giảm dần và phát triển ngày càng tăng ý thức hệ về cái chúng ta. Giai đoạn thứ 5 là giai đoạn xóa bỏ sự phân biệt đối xử. Việc giảm bớt thành kiến được coi như những phương tiện giảm bớt sự phân biệt đối xử. Mặc dù hai quá trình này vận động một cách độc lập với nhau, đây lại là điểm yếu mà Gordon thường bị phê phán vì thực tế. Người ta có thể thành kiến mà chưa chắc đã phân biệt đối xử hoặc ngược lại. Cuối cùng là giai đoạn xóa bỏ các xung đột về giá trị và quyền lực của các nhóm, các xã hội. Xét về mặt giá trị, sự đồng hóa được thể hiện bởi vị trí mà mọi thành viên trong xã hội phải đạt tới như mức của các nhóm thống trị. Chính điểm này đã thúc đẩy những thành viên của nhóm thiểu số tiếp thu những mô hình của nhóm quyền lực. Tuy nhiên, quá trình tiếp nhận văn hóa vẫn không xóa bỏ được những khác biệt cơ bản về mặt xã hội, kể cả khi đã đạt được tiếp nhận. Một nhóm thiểu số nào đó thất thế hơn, thì sự phân biệt giữa người trong nhóm và ngoài nhóm vẫn được duy trì. Bốn La Mã. Cách tiếp cận trong nghiên cứu quá trình biến đổi xã hội. Xã hội luôn thay đổi. Khi nghiên cứu sự thay đổi, người ta thường nghiên cứu bằng hai cách: tiếp cận tĩnh và tiếp cận động. Lối tiếp cận tĩnh tập trung vào việc so sánh những đặc trưng của những trọng điểm và đưa ra những điểm khác biệt luận về sự thay đổi dựa trên những điểm khác biệt mà mình ghi nhận được. Trong cách tiếp cận tĩnh, những yếu tố được coi quan trọng hơn là những cơ chế và cấu trúc đang vận động trong lòng xã hội so với sự chuyển tiếp về sự biến đổi. Lối tiếp cận động lại tập trung vào những quá trình đang diễn ra trong xã hội, những mô tả về sự đồng hóa văn hóa và sự du nhập văn hóa là một ví dụ. Cho dù bằng cách tiếp cận nào, các nhà nghiên cứu nhận định rằng mọi xã hội đều thay đổi với những tốc độ khác nhau. Trong một số xã hội, sự thay đổi diễn ra chậm chạp, vì vậy có thể coi như một sự ổn định tương đối. Một số xã hội khác, sự thay đổi diễn ra hết sức nhanh chóng. Mặt khác, sự thay đổi cũng không diễn ra theo cùng một tốc độ trong mọi giai đoạn của xã hội. Có thể quan sát thấy những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thời đại hiện nay xuất hiện với tốc độ nhanh chóng hơn nhiều so với các xã hội khác trong quá khứ. Trong lối tiếp cận tĩnh, người ta thường so sánh những đặc trưng giữa xã hội đơn giản và xã hội phức tạp. Sự chuyển biến xã hội thể hiện sự phân hóa của một bộ phận từ cấu trúc đơn giản đến một cấu trúc phức tạp, hoặc từ một cấu trúc thống nhất đến cấu trúc đa dạng. Năm La Mã, những điều kiện biến đổi xã hội. Ngoài việc phải chịu tác động bởi những yếu tố bên trong và bên ngoài, sự biến đổi xã hội chỉ có khả năng diễn ra trong một số điều kiện nhất định. Những điều kiện đó là điều kiện vật chất, văn hóa và tinh thần, thời gian, bối cảnh, nhu cầu xã hội, v.v. Cho dù sự biến đổi nhanh hay chậm, đơn giản hay phức tạp, quá trình biến đổi nào cũng cần phải có thời gian. Với sự biến đổi bị thúc đẩy bởi những điều kiện kỹ thuật hoặc công nghệ mới, quá trình biến đổi có thể diễn ra nhanh hơn so với sự tác động thuộc về lĩnh vực văn hóa. Quá trình đồng hóa văn hóa là một ví dụ. Đồng thời, sự biến đổi bao giờ cũng diễn ra trong một bối cảnh cụ thể, bao gồm những điều kiện về tự nhiên, địa lý, môi trường sinh thái và những điều kiện xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, v.v. Những điều kiện này quy định hoạt động của các nhóm người trong các lĩnh vực hoạt động sống khác nhau: lao động sản xuất, tái sản xuất, văn hóa, tinh thần, chính trị, xã hội. Tuy nhiên, con người không chỉ chịu sự tác động bởi hoàn cảnh, mà còn có khả năng tác động lên hoàn cảnh nhằm đạt được những mục tiêu thỏa mãn những nhu cầu của mình. Nhu cầu của các cá nhân và xã hội vừa là mục đích nhưng đồng thời cũng là động cơ thúc đẩy các hoạt động của con người. Có thể nói đây là điều kiện quan trọng nhất để có sự biến đổi trong hoạt động xã hội của loài người. Do đặc điểm hay thay đổi của nhu cầu, đồng thời vì muốn thỏa mãn những nhu cầu ngày càng tăng đó, con người luôn phải tìm tòi, khám phá và sáng tạo. Trong xã hội phức tạp và hiện đại, những nhu cầu xã hội không phải lúc nào cũng giống nhau giữa các giai cấp, các tầng lớp, các nhóm người khác nhau. Đôi khi, việc thỏa mãn nhu cầu của nhóm này lại làm ảnh hưởng đến thỏa mãn nhu cầu của những nhóm người khác. Đó là một trong những yếu tố nảy sinh các xung đột trong xã hội. Như vậy, sự biến đổi xã hội cũng là một quá trình, nó cần những điều kiện nhất định để có thể thực hiện được sự biến đổi. Sự biến đổi xã hội được diễn ra dưới các hình thức biểu hiện khác nhau và chịu nhiều yếu tố tác động khác nhau. Trong bối cảnh kinh tế, chính trị, xã hội ở Việt Nam, chúng ta cũng chứng kiến nhiều sự biến đổi trong tiến trình lịch sử của dân tộc, từ các cuộc cách mạng dân tộc đến các cuộc chiến tranh chống các thế lực phản động trong và ngoài nước, từ công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn phát triển kinh tế kế hoạch hóa, tập trung bao cấp cho đến thời kỳ phát triển kinh tế thị trường theo chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Sự biến đổi này được thể hiện trên các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, chính trị, giáo dục đào tạo, thông tin đại chúng và các hoạt động văn hóa nghệ thuật, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe ở cấp độ các thiết chế xã hội, gia đình và cá nhân. Nội dung chính. Trong chương này, sinh viên cần nắm được những khái niệm cơ bản của quá trình xã hội như hợp tác, cạnh tranh, xung đột, biến đổi, v.v. Những đặc trưng của biến đổi xã hội cũng như những yếu tố tác động đến sự biến chuyển xã hội như đổi mới, công nghiệp hóa, đô thị hóa, sự đồng hóa. Các cách tiếp cận trong nghiên cứu quá trình biến đổi xã hội và những điều kiện làm nảy sinh sự biến đổi xã hội cũng là những nội dung quan trọng mà người đọc cần quan tâm.